mà lại còn một cái nữa. Thầy tu luôn à, nhưng mà còn cái câu văn vẳng nói còn nợ cái bà tàu, bà già tàu 3 đồng bạc. Đấy. Cho nên cẩn thận, nợ ai thì đảm ta nhé. À, mà đừng có, thứ nhất là đừng có ăn cắp phi lưu thì lại càng khổ nữa. Đấy, thì có giao hẹn một câu, chỉ nói một câu còn nợ bà già tàu 3 đồng bạc. Nói minh bạch nợ 3 đồng bạc nữa thôi. Đấy. Thế mà thầy thảo đầu, thầy xuất ra đâu ở đấy yên ổn rồi. Thì là, mà lại vừa vặn thấy xuất ra vào ngày mùng 4 tháng 4, tức là vía Đức Văn Thủ, mùng 4 tháng 4, thì liền là vào rằm tháng 4 là thầy bạch an cư luôn. Thế thầy bạch, thầy bạch an cư luôn. Thế thì bỗng nhiên lại có hòa thượng gọi thầy về. Thế chả biết chuyện gì thì thầy phải về bạch hòa thượng bên tăng đó, ngài bạch, ngài gọi. Thế thì bỗng nhiên gọi, thế thầy phải về. Thế hòa thượng nói bảo rằng sư cụ Tuệ Nhuận mà chúng mình, ngài dịch các kinh mà chúng mình vẫn lễ, là phó pháp tôn sư của chùa mình bây giờ đó, thầy, ngài bảo rằng sư cụ Tuệ Nhuận đến đây xin với lại tôi, là bởi vì cái hồi đó ở ngoài Bắc thì họ giới sa di thì gọi là bác, gọi là sư bác, ở ngoài Bắc gọi là sư bác. Thế bà sư cụ Tuệ Nhuận đến đây xin cho sư bác phải về trở về tòa báo Bồ Đề một thời gian, chứ mà sư cụ sợ bác ở thôn quê không được. Thế tôi thấy cũng chả hiểu chuyện gì, nhưng mà lệnh hòa thượng thì thầy cũng phải trở về. Thầy về sư cụ Tuệ Nhuận, thầy bạch mình cái là vì lý, chắc phải có lý do gì quan trọng thì sư cụ mới gọi con. Thầy sư cụ mới nói, sư cụ bảo cái cô đó có cái tên là cái cô đó, nhưng mà lâu ngày thì thầy quên tên cho cô ấy rồi. Tôi thí dụ là cô AB đi, thầy biết cái cô đó, và có cái cô AB đó, mà cô ấy đã có gia đình, có chồng, có con, có đứa con đã, mà đứa con mới bứt bò thôi, chưa biết đi, nghĩa là còn bế, bứt đứa con. Mà cái hôm đó, bỗng nhiên cô đi trời nắng, mà cô đi xe đạp, công việc thì không biết. Đến lúc cô đi về đến nhà, cô về đến nhà thì cô nằm ngay ra đấy, cô mời bà mẹ chồng với ông chồng tới. Cô chỉ dặn được có mỗi một câu là sư bác, cái hồi đã tên là tại gia của thầy là Ni, sư bác Ni, sư bác Ni ở cái miền thôn quê ấy, nguy hiểm lắm, không ở được, phải mời ngay sư bác về Hà Nội. Thế nào cũng phải làm cái việc này ngay. Dặn một câu như thế là cô tắt thở, cô chết luôn. Đối với gia đình Việt Nam, con còn bé mà lại chết như vậy, người ta gọi là chết tươi. Thế cho nên cái người mẹ chồng và cái người chồng vừa thương xót, cho nên không có nỡ trái ý. Dặn có mỗi một câu, không dặn về chồng, về con, về gia đình à, mà chỉ dặn có mỗi một cái câu ấy, lại gọi đến thầy, mà dặn là phải mời cho bằng được sư bác Ni về Hà Nội, chứ không thể để ở thôn quê nguy hiểm lắm. Cái lúc mà thời bây giờ nó cũng đang loạn lạc chiến tranh, cho nên rằng cái việc đó, mà rồi thì nói có một lời ấy thôi rồi là tắt thở chết luôn. Đấy. Thế là gia đình nhà người ta thấy như vậy, người ta phải vâng lời, người ta không dám trái ý. Người ta vội vàng, người ta tìm đến sư cụ và người ta xin với sư cụ. Đấy, công việc như vậy. Thì sư cụ nghe, cái sư cụ cũng hết hồn, chắc phải có chuyện gì đây. cho nên sư cụ cho gọi thầy về ngay lập tức. Thế là thầy về ở cái chỗ tòa báo Bồ Đề Phật. Thế thầy ở đấy, thầy mới biết cái bà cụ mà chủ ở cái chỗ đó đó, bà cụ thì là người Việt Nam như mình. Thế nhưng mà bà cụ, bà thân mẫu sinh ra cái bà cụ ấy là người Tàu. Thế thì ra thầy còn nợ cái bà già Tàu của ba đồng bào. Thế đến lúc thầy về cái chỗ ấy, thầy ở tại đó, bà cái bà cụ chủ ở đấy, bà nói cho thầy, bà mới nói kể chuyện rằng bà, bố mẹ của bà là người Tàu, nhưng cái gì bà kể, thì thầy mới biết à, cái gia đình này gia đình người Tàu. Mà vì thầy còn nợ ba đồng bạc nữa, cho nên thầy còn phải trở lại cái nhà ấy, thầy giả nợ. Nhưng mà vì đi tu thì chúng ta giả nợ một cách nhẹ nhàng như vậy đấy. Nghĩa là mình, người ta mời mình tới, người ta cúng dường ăn uống tất cả các sự đấy. Mà mình chỉ có ở đấy, mình tụng niệm lễ bái hàng ngày, mà mình cũng không biết nữa để mình cầu nguyện cho người ta nữa. Ấy thế nhưng mà cái nhân duyên khiến cho mình được trả nợ, là mình về đấy 3 tháng tu hành cầu nguyện, thì đó là cái phương pháp trả nợ của những các người mình coi như nhẹ nhàng. Ấy còn nếu mà là thế gian mà giả nợ ấy, thì đúng thì nặng nề. Còn ở nhà chùa chúng mình đi tu, ấy, cái cách thầy bỗng nhiên thầy về đấy một thời gian ngắn mà nghe chuyện bà cụ nói, mới biết là cái nhà ấy là của bà cụ. Bà cụ ngày xưa là bà già Tàu, người Tàu. Thế thì như thầy mới mà nghe cái tiếng nói chỉ còn nợ bà già Tàu có 3 đồng bạc nữa thôi. Thế cho nên thầy mới nghĩ ra rằng đấy, mình về đấy, thế đây. Thế thì biết là coi như là sạch hết nợ rồi. Đấy. Thế cho nên cái nợ nần rồi nó tới cái nhân duyên phải trả. Nhưng mà mình tu thì tự nhiên xếp đặt khiến cho mình được trả nợ một cách nhẹ nhàng. Thời trả về bài số 27 trang 94. Thọ địa thỉnh, thế nào gọi là thọ biệt thỉnh? Để mà riêng thọ thỉnh, để ta mời mình đi ăn, mà đi riêng một mình thì phạm cái giới này. Dĩ nhiên là người ta mời, người ta thành tâm, thế mà Phật cũng nếu chúng mình ứng mà đi nhận riêng, đi ăn riêng một mình như thế, thì Phật chế thế giới này. Nếu mà đi ăn riêng một mình là phạm giới. Cẩn thận, cái ngộ nhớ rằng má nhà có dỗ má làm cổ, má gọi về thì thật thì làm thế nào? Thì tùy học cho kỹ lời Phật lời tỏ, rồi mình tùy sự việc mà mình liệu chiều. Thì bây giờ con giảng nhận từng câu.
Đều tối yếu trong tăng đoàn là hòa hợp như nước với sữa.
Nghĩa là giữa nước với sữa không có thể có một cái chỗ nào bằng cái chân kim mà tách ra được. Nghĩa là hòa triệt để. Tiếp, tinh thần cả vật chất về mọi phương diện, cả trong ngoài, cả thân cả tâm đều phải hòa. Tiếp, hòa đồng quân, làm nào chia cả chúng, trong chúng người ta lịch cùng người ta hòa vào mới lại các thực phẩm khác người ta chia đều. Lợi hòa đồng quân nghĩa là có cái lợi dưỡng gì thì phải chia đều cho chị em. Thế nào là lợi hòa đồng quân, có tầm quan trọng của nó. Con hãy giảng nguyên cái câu đi đã, đừng nói quá rộng rồi các em nó không nắm được. Hãy cứ giảng cái câu này cho các em nó nhận nghĩa. những thứ nhất là những người đã có tu hành thì còn nhiều thiên về đạo, thiên về đạo lý mà coi thường cái vật chất, cho là tiền bạc ăn uống là những cái thứ không đáng kể, không nên quan tâm đến. Thế nhưng mà Đức Phật ấy, thì Ngài lại kỹ lưỡng, không có thiên lệch mặt nào, không chỉ thiên lệch về phần tâm lý, mà trong đời sống, cái đời sống vật chất cũng phải đều hòa, cả phần vật chất, cả phần tinh thần. Đức Phật bởi vì Ngài có cái trí tuệ thấu đáo cái tâm địa con người, ai thì cũng muốn hay, ai cũng muốn đạo cao đức trọng, nhưng mà cái phần tầm thường của chúng ta, cái phần thấp hèn, nó vẫn ngủ ở trong các dòng máu của chúng mình, bởi vì chúng mình đã từ bụng mẹ ngu muội mà hút những cái máu như bẩn, mà kết làm da làm thịt làm xương, đã ngu như thế thì đâu có phải phút chốc nghe lời Phật mà bỏ được ngay những cái thói quê hèn của mình đâu. Thế cho nên Đức Phật kỹ lưỡng cẩn thận, cho nên trong cái việc hòa này, không những là Phật bắt buộc chúng mình hòa về lời nói, về tâm địa, mà Phật bắt chúng ta phải bình đẳng điều hòa cả về phần vật chất lợi dưỡng, từ cái chia cái miếng ăn, cái bánh mà chia, mà người kia được phần to, người này được phần nhỏ, là cái người chia cũng phạm tội. Đấy, cho đến chia cái cháo ở trong chùa thôi, chia cháo, cái món cháo là cái món mà đâu có mấy người thích đâu, nhưng mà cái người chia cháo ấy, Phật cũng bắt trong chúng phải cử một, phải tác pháp yết ma, chọn một người, chọn cái người nào ấy, người ta không có ái, không có giận, không có sợ, không có si, người ta không có bốn cái đó mới được phép trong chúng mới tác pháp yết ma, bầu cái người ấy làm cái người đứng chia cháo. Ấy là nói chia cháo lắm, chứ còn dĩ nhiên mà chia đồ vật thì phải cử người cẩn thận thì đã đành rồi. Nhưng mà bây giờ chia cháo cho chúng ăn buổi sáng, Đức Phật cũng kỹ lưỡng như vậy đấy. Phải chọn một người không có ái, không có giận, không có sợ, không có si. Không có ái nghĩa là không yêu riêng một người nào, không cảm tình riêng với một người nào, bởi vì sợ rằng nếu mà họ có cái cảm tình ấy thì họ chọn những cái tốt, cái ngon để dành cho cái người ấy. Cho nên Phật phải chọn cái người nào không có ai, không giận, nghĩa là không ác cảm với ai cả. Chứ nếu mà ác cảm với người nào thì họ sẽ cho phần ít, đã đành họ làm tệ thì họ phải tội. Nhưng mà cái việc chia phần của chúng nó không có được chu đáo, cho nên Phật bắt cả chúng Tỳ kheo ni phải tác pháp yết ma, cử một vị mà phải chọn trước, chọn cái người nào không ái, không giận, không sợ. Không sợ nghĩa là không có vị thấy ai oai quyền, thấy người có chức việc hay là cao sang mà nể riêng, đặc biệt riêng cái người ấy. Không sợ nghĩa là người có cái tâm bình đẳng, không sợ, không bị những tiền bạc danh lợi quyền thế khuất phục, thì gọi là người không sợ. Và không si nghĩa là người ta đủ sáng suốt để người ta biết làm cái phận sự chia cháo cho chu đáo, đầy đủ, đúng pháp, đúng luật. Thì các con thấy Đức Phật Ngài kỹ lưỡng như vậy. Mà cái chia cháo, cái món cháo là cái món thường nhất, huống chi những khi chia những các đồ vật khác thì dĩ nhiên là phải cử yết ma, cử người cẩn thận mà chia thì cái đó đã đành. Đấy, ngay đến chia miếng cháo thôi mà Đức Phật cũng bắt phải cử một người mà phải tát tát yết ma tử tế, cử người mà phải chọn cái người có đủ bốn đức như thế mới được cầm cái chén mà đi chia cháo cho chúng. Thế cho nên Đức Phật này cái kỹ lưỡng về phần tinh thần đã đành, mà phần vật chất cái sống ở trong chúng, từ cái miếng bánh và cắt phải cắt cho đều à, chứ không có người miếng lớn đến nhỏ là không được phép. Đức Phật,
Đức Phật tuyệt đối cấm thọ biệt tỉnh, không muốn thí chủ có tâm thiên ái riêng cúng một người, không nghĩ đến mười phương tăng.
Đấy, cấm thọ biệt tỉnh là con nhấn cái chữ tuyệt đối nghĩa là gì?
Phải tuyệt đối tức là mình
cấm tuyệt không có được, không có được xê xích, được nhúc nhích cái việc này. Cho nên là tuyệt đối cấm thọ biệt thỉnh là thế nào? Con giảng chữ biệt thỉnh cũng như có một người thí chủ à, để ta đặc biệt thọ mời riêng các cô, các sư cô giáo viên thôi, còn chúng tôi không mời, tôi mời nguyên các sư cô dạy học thôi, được không? Người ta mời thì người ta cứ mời, nhưng mà người thọ thì không được phép thọ. Ở đây là Phật chỉ cấm con cháu trong nhà thôi, chứ với người ngoài mình đâu có nói gì được. Thế, cấm con cháu trong nhà không được thọ biệt thỉnh. Vì sao thế? Người ta chọn vị nào chứng quả A-la-hán cơ, thì người ta mới muốn cúng. Thế nếu mà người ta cứ xô nhau, người ta cúng các vị A-la-hán, thì vậy thì bọn chúng mình lấy gì mà ăn? Thế cho nên Đức Phật Ngài cấm không cho thọ riêng thế. Thí chủ thì tùy người ta, nhưng mà trong chùa Phật không cho thọ, không cho nhận. Thế thì để người ta không cúng ở đâu được nữa. Biết người ta bị cái phúc đức nó kém đi, thì Phật muốn bảo vệ cái phúc đức cho người ta. Tiếp, em hiểu thế nào gọi là phép tắc thứ tự thọ thành? Bởi vì các chùa nhiều người đến thành, tại chùa ta không có, cho nên các em nó không biết cái việc này. Thông thường đâu có mấy người mà có khả năng để mời cả chúng. Thế cho nên mỗi khi nhà người ta có dỗ hay là có một cái lễ gì đó thì người ta mời hai người, hay người ta mời một người, hay người ta mời ba bốn người. Thế thì người ta đến mời thì trong chùa cử bốn vị lớn nhất đi. Thế rồi đến cái người thứ hai đến thỉnh hai người thì trong chùa lại cử tiếp theo hai người nữa. Thế rồi người thứ ba đến thỉnh năm người thì chùa lại cử tiếp theo năm người nữa. Thầy nói líu tíu, chị em nhận nghĩa không? À, đấy, cho nên cứ phải như thế thì mới không phạm vào cái tội thọ biệt thỉnh. Nhưng mà lại nói rằng tự rước lên cái tội xâm đoạt đồ cúng dường của mười phương tăng. Thật ra cái việc này khó, học tới cái giới này thầy mất nhiều thời giờ lắm để tìm hiểu, bởi vì thực là khó hiểu. Thí chủ người ta chỉ mời có một người thôi, người ta cúng à, mà người ta thỉnh mình, chứ đâu có phải là mình tự do mình đến mình bảo người ta rằng mời tôi đi đâu, tự ý người ta. Thế mà thành ra mình lại phạm vào cái tội xâm đoạt đồ cúng dường của mười phương tăng. Mà ở dưới này còn nói rằng sinh hoạt của tám phước điền nữa. Đấy, trong văn kinh, trong văn giới nói rất gọn. Điểm thứ nhất, thọ được thành là sinh hoạt của mười phương tăng và là lấy của tám phước điền. Cái tội nặng như thế mà đằng này là người ta tự người ta ăn ta thành, chứ không phải là mình bảo người ta thành. Mà ta cũng có một người thôi, ấy thế mà thành là tội xâm đoạt của mười phương tăng và là lấy của tám phước điền. Cho nên con có thấy rằng cái tội chết quá nặng. Mà đấy, cho nên là mỗi khi má có dỗ mà má gọi về ăn chè cẩn thận. Thì bây giờ cùng chúng ta nhận định cái nghĩa theo như pháp sư ngài giảng ở đây thì nó rõ ràng, chứ còn thì thực ra khó hiểu. Làm sao cái chuyện người ta mời riêng, thì ví dụ như má thì có con đi tu thì chỉ gọi riêng con về thôi, đấy thành ra cũng là mời riêng. Thế mà thành ra cái nếu mà chúng ta đi về ăn một chén chè thôi đã phạm cái tội xâm đoạt đồ cúng dường của mười phương tăng và riêng hưởng vật của tám phước điền, nghe có sợ. Cho nên cái giới này rất khó hiểu, thầy mất nhiều thì giờ lắm đấy để mà tìm hiểu cái giới này. Thì bây giờ con, bây giờ chúng ta cứ y lời ở trong sách đây mà nhận nghĩa thì tạm hiểu được. Nói tiếp, nói đi, lấy tội xâm đoạt mà thầy đã bảo là khó lắm mà. Cái nghĩa này khó hiểu. Làm sao má ở nhà tự má nấu chè, tự má gọi mình, mà mình về là cái chuyện đương nhiên, thì mình ăn cái chén chè chứ có cái gì đâu, phải không? Mà bây giờ hóa ra tội xâm đoạt đồ cúng dường của mười phương tăng, cái đó ấy, cũng đã làm phần, mà lại là riêng hưởng vật của tám phước điền. Tám phước điền là Phật, Thánh Nhân, Hòa Thượng, A Xà Lê, những vị xuất gia, cha mẹ và các bệnh nhân nữa. Cha mà lạ như vậy. Phật cứ cái anh đi ăn chè mà chịu tội, chứ Phật đâu có nói với người tại gia, bởi vì người tại gia người ta đâu có học luật, người ta đâu có biết. Phật cứ bọn mình chịu tội thôi. Thế thì bây giờ con phải giảng cho các em để làm sao mà về ăn chén chè là rước lấy cái tội xâm đoạt đồ cúng dường của mười phương tăng.
Thầy nói thầy
còn
chưa hiểu nữa, sao con hiểu?
Thì bây giờ thầy hiểu rồi, thầy mới viết được cái bài này. Đấy là của người tại gia. Thì khi người ta chưa hướng về riêng người nào thì cái vật ấy là của người tại gia mà người ta định cúng dường. Thì cái sự cúng dường ấy, cái đó là phần của cả mười phương tăng. Đáng lẽ ra cái phần của mười phương tăng, mà trong mười phương đây ấy, là gồm cả thánh lẫn phàm. Các con nhớ chúng ta có 30 tăng bảo, phải không? Nhớ lại xem nào. Thường chúng ta cứ chí tâm định lễ thôi, chấp tay xá rồi hư không cả ngày bật đứng hư không, rồi đặt anh xem có nhớ ba ngôi không? Chỉ tâm ba ngôi tăng bảo như vậy thì chúng mình đặt vốn. Thế cái ngôi thứ nhất là nghĩa thế nào? Đã có chuyện qua con nói ngôi thứ nhất là những ai đã để cho nó biết nó xâm đoạt của ai, khi nó ăn một chén chè nó xâm đoạt của những vị nào? Vô vi, nhất thiết, tối thượng, tăng già, ra chúng. Đấy, con thấy Đức Bổn Sư Đức Thích Ca, ngài cũng đắc chi. Đức Địa Tạng, ngài hiện tướng đắc chi, hiện tướng tỷ kheo. Đó, đấy là những các bậc tối thượng tăng già. À, tổ thì đã đành, tổ thì thuộc về ngôi thứ hai là ngôi xuất thế tăng. Còn Phật Bồ Tát là các bậc thuộc về ngôi tối thượng. À, cũng các ngài cũng đắc y cũng là tăng. À, cho nên các ngài thuộc về tối thượng tăng già. À, tánh tướng bất nhị là gì? Nghĩa là đối với các ngài thì tánh với tướng không hai, không chia ra làm hai. À, nghĩa là các ngài không có phân biệt nữa, hoàn toàn. À, tất cả ngài thấy tất cả chúng sanh nó đều thành là Phật A Di Đà cả. Các ngài thấy cái chân tâm bản tánh của nó ở khắp pháp giới, thế cho nên đối với các ngài không có chia làm hai, tánh với tướng là một, cho nên bất nhị. Còn chúng mình ấy, tánh thì tánh Phật, nhưng mà tướng nó lại tướng ma le. Thế chứ tánh tướng bất nhị gì nữa? Minh hợp vô vi và minh. Minh cái chữ Việt Nam mình thường nói đấy, u minh giáo chủ. Đấy, tức là Đức Địa Tạng, mình lễ Đức Địa Tạng là đứng u minh giáo chủ, tức là ngài là giáo chủ để giáo hóa tất cả địa ngục, tất cả cõi âm. Thế thì cái u minh à thì gọi là về cõi âm, cho nên chữ minh ở đây ấy, lại là tối tăm, chứ không phải là cái chữ minh viết là sáng là viết khác, còn cái chữ minh đây là tối tăm. Thế thì minh hợp vô vi này, nghĩa là dù hiển lộ hay là dù hiện lên hình tướng hay là dù âm thầm không có hình tướng này, thì đối với nghĩa là tóm lại cũng giống nghĩa như cái chữ tánh tướng này, nghĩa là có hình tướng hay không có hình tướng à, thì đối cũng đều là vô vi. Vô vi tức là cái tánh chân thật không có tạo tác. Thế thì nghĩa là các ngài sống với cái chân tâm bản tánh không hình không tướng, nhưng mà lúc nào các ngài cũng đang có mặt. Tánh tướng không hai, minh hợp vô vi, thì các ngài là bậc tối thượng tăng già. Đấy là đức như Đức Thích Ca, như Đức Địa Tạng. Thế còn ngôi thứ hai?
Ngôi thứ hai là thập địa tam hiền ngũ quả thứ thứ nhất thứ xuất thế tăng già.
Đấy, tất cả những các vị mà hoặc là thánh đại thừa hay là thánh tiểu thừa, tất cả những các vị chư tăng, các ngài đã xuất thế, các ngài đã chứng quả, giải thoát được cái luân hồi sanh tử. Thế là ngôi thứ hai thuộc về xuất thế tăng già, tức là như tổ A Nan mình thuộc về ngôi thứ hai. Thế còn ngôi thứ ba?
Tùy theo ngũ chúng hòa hợp vô sanh nhất thiết trụ trì tăng già gia chúng.
Tức là như hiện tại bây giờ liệt vị tăng ni, tất cả các vị đã thọ giới tùy theo ni thì đứng vào hàng tăng bảo thứ ba. Thế đấy thì tất cả các đệ tử Phật ở khắp cả pháp giới thì gọi là tất cả thánh phàm tăng, nói tập tóm lại gọi là mười phương tăng. Thế nếu mà chúng ta thọ biệt thỉnh là chúng ta tự rước lấy cái tội cướp đoạt đồ cúng dường mười phương tăng. Là bởi vì nếu mà cái vật ấy chưa hướng về ai thì cái vật ấy là hướng về tất cả mười phương tăng. Thế bây giờ mình nhận thì thôi, người ta đâu có hướng về người khác nữa. Thế cho nên mình nhận chỉ một cái chén chè, một cái trái cam, nhưng mà là cái vật của mười phương tăng. Mà các con phải nhớ mười phương tăng đây gồm tất cả thánh lẫn phàm, trong đó có Phật, có Bồ Tát, có các thánh hiền và hiện tại mười phương trụ trì tăng bảng, tỳ kheo ứng cúng phát hạnh. Cái kinh này tên là tỳ kheo ứng cúng phát hạnh, nghĩa là những cái hạnh, những cái phương pháp, cái nghi thức để cho một vị tỳ kheo ứng nhận những của cúng dường. Thôi chúng ta đã hiểu ba cái chữ thọ biệt thỉnh rồi, thì bây giờ nếu mà thọ biệt thỉnh thì sao? Tỳ kheo thì mất cái nhân thì hẳn là mất quả, mất cái thánh quả. Tiếp thì người ta cho con một cái khăn mặt, một cái khăn một xoa để làm nào, thì từ chối hoặc là nhận mà đưa cho cô trí sự để tùy trong chúng ai cần dùng thì lấy. Đây là cái nói về cái luật mà trong cái bộ luật này thì khắt khe như vậy, nhưng mà trong luật của chúng ta thì sống thì cứ học theo luật tứ phần của mình. Đó. Thì Phật không có bắt buộc quá khó khăn quá, nghĩa là chỉ có lời khuyên khi mình có không nên thọ nhiều thì nên vừa đủ, còn thừa bao nhiêu thì cúng lại cả chúng. Trong có phải trong luật sa di của chúng mình thì thấy hết hả? Còn đây là nói riêng cái bộ kinh này thì có cái chỗ khắt khe khó khăn như thế. Tiếp luật dạy, luật dạy tức là luật chúng mình phải học đấy. Thì trong luật dạy làm sao? Cho nên chúng ta mỗi bữa cơm có phải các con phải cầm chén cơm lên cúng tam bảo không? Đấy, phải cúng dường tam bảo. Thế rồi thật ra đáng lẽ trong khi ăn này phải có cái lưu phạm, gọi là lưu phạm, nghĩa là mỗi người phải múc một thìa cơm để ra, để cái gọi là lưu phạm. Thế cái thìa mỗi người cho như thế gom lại thì cái cơm ấy, hoặc là buổi chiều thì trong chùa thí thực, hoặc là để phần cho những con chó, con mèo, cho các loài vật. Đã. Mỗi bữa cơm, thế cho nên rằng dù là không cho nhiều nhưng mà mỗi người phải múc một thìa để riêng ra, coi như để bá thí. Đây là một cái việc làm để cho chúng ta nhớ, coi như một việc làm tiêu biểu để nhớ rằng bổn phận của chúng ta. Hễ có cái gì trên phải cúng tam bảo. Và dĩ nhiên những các bậc có ân đức với mình và dưới thì bá thí cho những các ai cần, ai nghèo, những loài vật, những người nghèo khổ. Ta nói tiếp, thế cho nên nếu chúng mình thọ biệt thỉnh thì đáng lẽ cái vật ấy là phần của mười phương tăng, mà người khẩn, những ai người ta thọ dụng thì người ta còn cúng dường cho tám phước điền nữa. Thế cho nên đây nói là nếu mà mình tự mình biệt thỉnh, thọ biệt thỉnh, đó là mình đoạt của mười phương tăng và mình lại còn hưởng, riêng hưởng vật của tám phước điền. Thế nó cho quy kết nó thành cái tội như vậy, cho nên nó hóa ra thành là tội. Nhưng mà đây thì tuy nói là tội nặng nhưng mà thực ra ở đây chỉ kết là khinh cấu tội thôi. Nếu thọ biệt thỉnh thì chịu tội khinh cấu chứ không phải là chịu tội nặng. Còn nói tiếp, lời Phật tổ đã dạy chúng mình tóm lại là tất cả những cái lợi dưỡng, nếu mà chúng mình sống chung với chúng ta hòa đồng cái lợi dưỡng chung hưởng, mình có gì mình cũng góp phần chung, ai có gì cũng góp phần chung, rồi từ cái phần chung ấy chia đều cùng nhau chung hưởng, thế thì phúc đức rất lớn. Khi mình chỉ có một cái khăn quàng, khi mình chỉ có một chén chè mà mình gửi và mình cúng cả chúng, thế là mình được cái phước cúng tất cả thánh phàm tăng. Mà chúng là ai? Chính mình cũng có một phần ở trong đó. Nhưng mà nếu cùng góp cả lại chung, rồi về sau chia đều, không có thiên lệch. Bởi vì làm sao? Chúng ta thử nghĩ xem, có những vị má có tiền cho nên cho sữa, cho bột. Trong cái khi ấy bạn đồng tu của mình không có cha mẹ, không có người cúng, thì người ta không có. Mình cần cái chén sữa mình uống một mình. Trong khi những các bạn đồng tu với mình mà giá ví dụ như người ta cũng giàu có mà người ta không dùng ấy, thì người ta không tủi thân. Còn đằng này người ta nghèo, không có ai cúng, mà mình cần chén sữa mình uống trong khi người ta không có, thì cứ riêng một cái chuyện mình uống riêng một mình như vậy, trong khi cái người kia cô đơn lạnh lẽo không có để ta ngồi đấy, thì liệu mình riêng thật ra nếu mình biết nghĩ thì mình nuốt cái miếng sữa có trôi không? Đó, thế cho nên Phật khuyên chúng ta một khi đã chung sống thì cái gì nên đều hòa, khiến cho cái người không gia đình người ta không có thấy cô đơn, người ta không thấy lạnh lẽo, bởi vì người ta có gia đình ở trong chùa rồi. Còn như nếu mình cứ được sử dụng riêng của ai lấy dùng ấy, thì để lại một cái tủi thân cho những người không có. Cho nên Đức Phật này chu đáo muốn cho chúng ta đừng có cái tổn đức, mà lập nên cái nếp sống bình đẳng đều hòa. Thì đây thật, bởi vì từ cái chỗ đó, cái hoàn cảnh ấy, nhưng mà rồi lại có những người của bạn thịnh soạn mà người ta lại mời riêng cái con yêu dấu của người ta về ăn chè thôi. Người ta không muốn mời cả chúng. Thế cho nên cứ lên mời. Rồi thì nếu mà dù rằng không có làm được cỗ to, nhưng sức mình nếu muốn cúng dường chúng tăng thì cần mời một người thôi, nhưng đừng gọi riêng con của mình về ăn, mà cứ lên bạch với trong chúng là xin mời một vị thôi. Ví dụ mời một vị, mà nếu nghèo không có tiền xe hơi thì đi xe đỏ. Mà nếu không có cỗ bàn thì dâng lên một đĩa rau, có cái gì đâu. Thì nhưng đây Phật không cho mình thọ biệt thành là để chữa cái bệnh cho người tại gia. Người ta có cái thói, ta cứ chọn cái việc nào mà cao sang tài đức người ta mới mời. Còn những em sa di nhỏ là nếu mà bình thường hiếm khi mà người ta mời. Thế cho nên Phật muốn bình đẳng đều hòa, trước là những các vị lớn, nhưng mà sau đến phải thứ tự lần lượt. Hôm nay thì bị lớn đi thì ngày mai cho bị nhỏ đi, làm sao cho đều hòa tất cả. Thế thì một cái vị sa di người ta đi, nhưng mà người ta đại diện cho mười phương thánh phàm tăng, thành ra cái bữa cơm rau ấy được cúng mười phương thánh phàm tăng. Thế mà cũng chỉ mời có một người thôi, Phật đặt ra cái luật như thế. Nhưng mà tại cái tâm thiên lệch, mời riêng con cháu mình, hoặc là mời riêng người quen của mình, hoặc là mời riêng cái người nào mà mình kính nhất, hoặc là vị nào nổi danh tiếng là bậc tài đức, thì mình nghĩ rằng mời riêng như thế thì được rất nhiều, chứ đâu có rẻ một cái mời riêng ấy thì mình đã tự kém phước, mà cái người thọ ấy là phạm giới thì có phước không? Ấy thế, ông Phật ông nói mai lanh, bởi vì làm sao mà nói chuyện với những người tại gia được. nói chuyện luật lệ với người ta được, cho nên cứ dạy chúng ở trong nhà, cấm không cho đi thọ, thế là hết có chuyện biệt thành. Thầy không bảo là phải, mà thầy chỉ bảo là nên, nên hòa đến chúng, nên như thế, nhưng mà còn như có khả năng hay không thì tùy mỗi người.
Thành thuyết pháp rồi người ta cúng cho ăn luôn á thì không phải.
À thế thì bởi vì đây là thành pháp sư, người ta thành pháp sư cái mục đích là người ta thành đi thuyết pháp. Thế thì dĩ nhiên người nào có khả năng thuyết pháp mới đi được.
Bây giờ mình đi về nhà đó có mặt thầy, thì ở nhà ở chỗ con thì có mấy chị em. Nhưng khi mà mấy chị em con về thì một nhà thiền quản trước thì con có về, thì hai chị em mình gần nhà nhau rồi cha mẹ thiền quản làm cơm rồi thận con nên dùng, thì cái trường hợp đó thì đâu có phạm cái này không mà thầy.
Thôi cứ chịu khó học từ đầu đến hết bài đi đã, rồi thì tùy cái nhân duyên mà tự xếp đặt cái việc của mình. Thì bây giờ té như nguyện xin nói tiếp, chúng xuất ra, thế những gì là năm chúng xuất ra? Năm chúng xuất ra là tỳ kheo ni, thức xoa, sa di và sa di ni, đấy là năm chúng. Thế và lại cũng áp dụng luôn cho cả hàng tại gia đó. Hàng tại gia thì mới có ưu và tắc, ưu và di. Thế nghĩa là cho tất cả đệ tử Phật đều không được lấy lợi dưỡng của chúng tăng, thọ dụng như của mình. Cái câu cuối này là thế nào? Dụng luôn cho hàng tại gia này. Bởi vì có nhiều vị tại gia, người ta cúng tiền vào chùa nhiều chứ không phải không. Người ta hộ chùa rất nhiều, rồi người ta cứ cậy là người ta đã cúng chùa nhiều, cho nên người ta tự do ở trong chùa. Ví dụ như đến chùa thấy cây ổi có cái quả chín, thế là cứ thấy hái ăn. Cậy rằng chính mình đã cúng cái chùa này cả cái vườn đó, thì cả cái vườn mình cúng, thì bây giờ mình lấy một trái ổi đi ăn có làm sao. Đấy, người tại gia nhiều khi người ta cứ nghĩ thế, bởi vì người ta đâu có học luật nhà chùa. Thế cho nên người ta nghĩ là người ta cúng tất cả cái vườn. Vậy thì bây giờ trong cái vườn ấy, người ta lấy có một trái ổi thôi mà. Thế thì theo lý lẽ của người ta thì phải. Thế nhưng mà luật ông Phật có cho phép không? Đấy, một khi đã cúng về chùa là của thập phương tăng. Thập phương tăng như ban nãy chị em vừa mới tụng đọc đấy, có đủ cả các bậc thánh thần trên từ Phật, từ chư Bồ Tát, rồi mười phương các ngôi vị thánh thần, thì chúng ta biết bao nhiêu chân mà nói cho cùng. Cho nên tuy là một trái ổi, nhưng mà cái trái ổi ấy nó lại thành cái giá trị lớn lắm. Thế nếu mà lấy tự do lấy của chúng đấy, thì phạm như thế. Mà nếu người ta xin cô thí sự có được phép cho không? Sao con lại bảo thí sự không được phép cho? Không có quyền được tự do mà lấy của chúng tăng mà cho người tại gia. Như bài ngày hôm qua hôm kia mình đã học đấy. Nếu mà lấy của chúng tăng cho người tại gia thì phạm như là chúng mình vừa đã học. Thế cho nên của chúng tăng phải thật chậm. Một khi đã cúng thì là của chúng tăng rồi. Thế những người tại gia người ta không biết, cho nên những cái chỗ này đấy, thật mà cũng tế nhị cho nhà chùa. Mỗi khi mà phải người ta xin một trái ổi mà không cho, mình cũng thấy như thế là mình quá khắt khe. Thế nhưng mà cái luật của ông Phật phải tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Thì ai hại thì mình nói chuyện gì được. Những cái người thế gian mà người ta đến người ta ăn trộm thì thôi, cái việc của người ta thì mình sao dạy được. Chúng mình chỉ nói chuyện với nhau và bảo nhau tránh tội, chứ mình có bảo người ta tạm chẳng nghe. Nhưng mà phải giữ gìn, để thấy người ta lấy thì phải bảo, mà mình không giữ được thì đành, chứ mà nếu mình giữ được thì mình phải giữ.
Thì,
cái chuyện xin, người ta xin mình cũng không được phép cho. Thế nhưng mà bây giờ người ta cứ lấy cái thôi mình đánh. Thế nhưng mà mình có thể bảo được thì nên bảo. Cái quả ổi nó không đáng là bao nhiêu, nhưng cái tội báo về sau khó khăn lắm. Đấy, mình thế cho nên là nếu mà là những người đói khát, những người thật đói khát, thật nghèo thì Phật lại cho. Còn đằng này bình thường mà cứ lấy của Tam Bảo tự do là không được. Mà chính chúng ta cũng không được phép tự do lấy của Tam Bảo cho người tại gia. Nhưng mà với người nghèo, người đói thì lại được. Người ta thật khổ vì lòng từ bi thì Phật lại cho. Người ta đến, nghĩa là người ta đến người ta lễ chùa rồi nhỡ bữa ta xin cơm thì được, là bởi vì người ta đến chùa lễ chùa, nhưng mà nhỡ bữa chợt đúng vào cái bữa cơm mà người ta không có, ta xin ta ăn. Thì như thế thì được. Bồ Tát giới bổn à, trời cũng là giới bổn mà là Du Già Bồ Tát giới bổn. Còn chúng mình học ở trên ấy cũng là giới bổn, mà là Phạm Võng giới bổn, cũng Bồ Tát giới bổn. Cái gì khác khác nhau? Thọ biệt thành ấy là đoạt lợi dưỡng của 10 phương tăng, là duyên hưởng vật của 8 phước điền. Đấy. Thế còn bây giờ đây ấy, thì lại nếu mà không thọ thành ấy thì phạm khinh cấu tội. Người ta mời mà không thèm đến thì phạm khinh cấu tội. Vậy thì thế nào? Sao hai cái giới bổn cùng là giới bổn cả mà lại hai thứ lại mâu thuẫn nhau như vậy? Thì chúng mình hiểu rằng sao?
Dạ, ở dưới đây có đáp, mà ở đây có hỏi
dưới.
Còn câu đáp.
Còn bây giờ đây chúng ta đang nói về cái này. Đấy. Thì bây giờ thì giải nghĩa tại làm sao mà lời Phật, cái bộ Du Già này là của Ngài Đức Di Lặc, còn kinh Phạm Võng thì lời Phật nói, thì làm sao Phật Bồ Tát lại nói mâu thuẫn nhau, là cái luật chung để bảo vệ cho chúng sống hòa về mọi mặt, bảo vệ cái chữ hòa của chúng cho nó đúng pháp. Đấy. Nên là cũng là để bảo vệ, để cho thập phương cái phước cho hàng tại gia. Bởi vì hàng tại gia người ta không biết. Thế nếu mà mình cứ thọ được thành, rồi người ta cứ mời riêng một vị, thế thành vì vậy thành người ta không được cái phước cúng dường thánh phàm tăng. Cho nên Phật mới bắt đặt ra luật như vậy, để cho hàng tại gia người ta được hưởng cái phước được cúng dường tất cả thánh phàm tăng. Đó là cái mục đích của kinh Phạm Võng, của giới bổn Phạm Võng. Còn đây ấy, thì có cái mục đích dạy hàng Bồ Tát thế nào, cái gì. Còn đây thì có cái mục đích để dạy các vị Bồ Tát không được kiêu mạn, không được cành cao bắc bực khó khăn, không được có cái chỗ xa xôi đối với lại hàng tại gia, mà phải có cái chỗ lân mẫn gần gũi để giáo hóa, để cho hàng tại gia có nơi nương tựa. Thế thì với bổn đặt ra, chúng ta phải thể theo cái ý nghĩa mà chúng ta vâng theo. Trong kinh Phật nhiều chỗ như thế, cứ thường cứ như tựa hồ như mâu thuẫn nhau. Đó là bởi vì quyển kinh này Phật dạy với cái mục đích này, rồi lại quyển kinh khác Phật lại gặp những cái hoàn cảnh khác, Phật dạy với cái mục đích khác, thành ra tựa hồ như là có cái mâu thuẫn nhau. Cho nên chúng ta học kinh, học luật, bất luận kinh, luật hay luận, chúng ta phải tìm hiểu cái ý nghĩa mà vâng theo cái ý nghĩa. Còn cái sự tướng thì mình tùy cơ duyên mà mình thực hành. Cái câu hỏi này thế nào?
Thưa
thầy
hỏi là chính Phật bản thọ
biện
cảnh làm sao lại
chế
nhóm thắng tăng chúng?
Thì
đã
nhớ làm
sao? Thưa thầy đáp là theo phải ở trong quy luật của tăng chúng.
Đó là phải ở trong chúng tăng. Còn Phật ấy, thì ở chúng của Phật, phải không? Phật, Pháp và Tăng tuy là tam bảo nhưng mà ba ngôi riêng biệt. Thế cho nên Tăng thì ở chúng của Tăng, còn Phật thì ở chúng của Phật, Pháp thì ở ngôi vị của Pháp. Thế cho nên đâu có đoạt lợi dưỡng của Phật nào đâu. Thế vì thế khi người ta thỉnh Phật thì chỉ có mình Phật đi thôi, bởi vì làm gì có Phật nào nữa. Con nói tiếp cái câu hỏi thứ hai.
Bồ Tát xuất gia, vậy Bồ Tát xuất gia phải vâng theo phạm vẫn tâm địa giới bổn hay du già Bồ Tát giới bổn, phải vâng theo cả hai?
Đó là bây giờ thầy giảng là chỉ có tập với thế giới thôi mà sao lúc nãy thầy giảng cho thế con là du già Bồ Tát là bổn, ngài Di Lặc mà ngài Di Lặc là nó Bồ Tát mà sao là thế giới?
Nghĩa là cái cuốn Du Già Bồ Tát Giới Bổn này của Đức Di Lặc hiện bây giờ đang còn chứ không phải không có. Thầy chưa được đọc nhưng mà thầy được trông thấy cái bộ này ở chùa Vạn Đức. Hồi đó thầy trông thấy cái bộ này rồi nhưng đọc thì thầy chưa được đọc. Nhưng mà của Đức Di Lặc thì dĩ nhiên là ngài soạn cái cuốn sách ấy. Thì cũng như bây giờ đó, cuốn Bồ Tát Giới của chúng mình của Hòa Thượng Chí Tịnh này soạn. Lời giới luật, lời thì của Phật, của như thế nào thầy không biết. Nhưng mà soạn, cái người soạn cái bộ sách đó thì là cuốn Du Già Bồ Tát Giới Bổn này của Đức Di Lặc, mà hiện bây giờ vẫn còn chứ không phải cái bộ này thật là. Thứ nhất, bởi vì người ta không phải do kiêu mạn, hoặc người ta không phải do sân giận, thì bởi vì người ta lười bị biếng, nghĩa là người ta không đi, thì người ta chỉ có cái chỗ là không có cái tâm kiêu mạn, không có cái tâm sân giận, không có cái tâm xấu. Thế cho nên ở đây ngài nói là không thọ thỉnh, không phạm. Thì xin đại chúng đọc tiếp. Dù trường hợp nào, dù trường hợp những cái thân này không phải mình, nó là đất nước gió lửa giả hợp chứ không phải ta. Thế còn vô pháp, cho nên thức ăn bát đĩa tất cả pháp gì cũng hư vọng. Thế lúc nào đấy, cái thật chúng ta học các giới bổn, điều này điều kia, các sự tướng, đó là Đức Phật chỉ đặt ra để điều hòa cái đời sống chúng mình, đưa chúng mình vào cái khuôn phép thánh hiền. Nhưng mà cái chính yếu của chúng ta đó thì là lúc nào cũng giác tỉnh. Giác tỉnh nghĩa là sống với cái trí tuệ bát nhã, như con vừa nói, vô ngã vô phạm, biết rõ cái gì cũng hư vọng, bắt đầu ngay từ cái thân của mình đã là hư vọng, vậy thì đừng bận lòng tranh chấp cái gì cả. Cho nên không tham đắm, cứ vâng theo giới luật Phật dạy sao, mình vâng theo mình sống. Con nói tiếp, cái năm nay hay việc làm con tự biết, con cứ học kỹ lời Phật dạy ở đây, rồi xét lại cái tâm của mình mà biết phạm hay không phạm. Chứ còn người ngoài thì nhiều khi chỉ nhìn cái sự tướng, chẳng những thân, chẳng những lời nói, mà ngay cái tâm hồn cũng phải cúng dường Tam Bảo rồi. Bởi vì biết rằng cái thân này hư vọng, tất cả đã xuất ra thì bây giờ mình cũng chính mình dự vào hàng Tam Bảo, mình là một phần tử của ngôi Tam Bảo rồi, cho nên tất cả là của Tam Bảo. Bây giờ chỉ có một việc là phục sự ngôi Tam Bảo. Tiếp, tóm lại, chúng ta học cái giới này chúng ta hiểu sao? Tà chi chi thì là sự tướng, cốt yếu chính tự mình từ đáy lòng, đừng có tham một cái gì cả. Ngay đến thân mình, ngay đến tâm hồn của mình cũng là của ngôi Tam Bảo, vậy thì đâu không nên tham một thứ gì. Thế đấy, cốt yếu là cái chỗ đó, chính từ đáy lòng mình tin là không có cái gì thật, cho nên đừng tham. Cốt là mình sửa cái tâm mình cho sạch, đừng có vướng mắc một cái gì. Cái còn về các sự việc thì tùy nghi cái chỗ cần dùng, tùy hoàn cảnh mà mình cốt mình vâng lời Phật, chứ cũng không quá khắt khe. Bởi vì ở đây cái giới trên, chỗ trên thì Phật cấm không được thọ biệt thành, nhưng ở cái phần giới bồn dưới thì Phật lại bắt mình phải tùy thuận chúng sanh, chẳng nên cành cao bậc bực khó khăn để cho chúng sanh nó không nơi nương tựa. Thế thì mình phải cũng cứ tùy liệu như thế, theo lời Phật mà sống, chẳng nên quá khắt khe mà cũng chẳng nên bừa bãi, nhưng mà cốt ở tạng trong tâm của mình ấy, thành thật giác tỉnh, đừng có tham. Thì nghĩa là cái bổn phận chúng mình hàng ngày có lợi dưỡng gì trên phải cúng Tam Bảo, phải không? Mà dưới thì đấy là những cho tám phước đường này, nhưng mà nhớ rằng cha mẹ ở tại gia đó thì phải cha mẹ có giữ được ngũ giới là mới được phép thọ. Chứ nếu mà không rồi thì sau mà trả nợ thì khó. Đấy, tuy cha mẹ là phước điền nhưng mà lại là người tại gia. Nếu mà cho cha mẹ, điểm thứ nhất, nếu cha mẹ nghèo ấy, khổ ấy, thì mình có bổn phận phải phụng dưỡng. Còn như cha mẹ bình thường tự lập được, không nên lấy của Tam Bảo. Bởi vì nếu mà dùng của Tam Bảo mà về sau không có phước nợ thì là dày già. Cái nợ là cái rắc rối lắm, giả nợ đấy, làm trâu kéo cày giả nợ, làm thân con chim cho người ta bán lấy vài ba đồng bạc để giả được cái nợ. Nhiều cái giả nợ là cái khó khăn nhọc nhằn. Chúng ta trông những con lừa, con ngựa, con trâu, con bò đấy, nó đem cái thân nó trả nợ nặng nề lắm. Thế cho nên Phật dạy rằng nếu cha mẹ nghèo cũng phải khuyên cha mẹ phải giữ được năm giới, ít nhất cũng được thân làm người mà trả nợ nó đỡ vất vả, đỡ khổ.
Cô ở chùa cũ của Thanh Quy là nó cho con lo
Thôi thì thầy cũng chẳng biết rõ nữa. Phần thì tai nghe không được minh bạch rõ ràng, nhưng mà chỉ xin với tất cả chị em là cứ học những, học rõ, học kỹ giới luật, rồi tùy hoàn cảnh tự xét. Thế thầy không có cái tài giỏi gì hơn, thì chị em cứ tùy cái hoàn cảnh, rồi nhìn xem đọc kỹ lại giới luật, rồi soi lại cái tâm của mình và cái việc làm mỗi lúc bây giờ, mà tự xét có tội hay không có tội. Đọc cái số 28, biệt thành tăng. Cái này với giới trên, giới 27 với giới 28 khác nhau ở chỗ nào? Mình nhận lời người ta thành, còn đây là chính mình đi thành. Thế trên nghĩa là cấm, không được mà nhận những cái lời biệt thành. Đây là cấm, chính mình không được đi biệt thành. Y là để gì? Ngăn chặn sự thiếu bình đẳng. Ơi con đọc tiếp, không phạm vào hoàn cảnh nào. Thuyết pháp với truyền giới, với giáo hóa, tất cả những việc này là phải thành, phải chọn cái người có khả năng chứ ai. Thế nhưng mà về cái việc sinh sống thì mình phải bình đẳng cúng dường. Chứ nếu chỉ chọn những bậc đạo cao đức trọng mình cúng, thì những cái người thấp, người đang tu, đang tập học, thì làm sao người ta sinh sống được. Thế cho nên Đức Phật bắt buộc phải bình đẳng cúng dường, để ai ai cũng được tu, được học, đủ điều kiện để sinh sống. Thế còn cái tùy thuận quyền lực quốc vương là cái nào? Các ông vua là các ông ấy ngang lắm, chứ các ông ấy không có biết vâng lời ai cả. Thế cho nên nếu mà các ông ấy thành, các ông ấy ra lệnh thành một vị nào ở trong chùa, thì cái vị ấy phải đi, nếu không đi là ông ấy chém đầu. Đấy. Thế cho nên ông ấy muốn cái gì mình phải chiều. Các ông vua ngày xưa thì phải thế, còn bây giờ thì chúng ta không có các ông vua nữa, cho nên không có cái chuyện này. Cái ngày xưa mà không vâng lời vua là không xong.
Là giống như gia đình mình á, mà bị quý mình, cho nên nó thịnh mình riêng về ăn thì phạm. Còn trường hợp giống như gia đình á, thì có chỗ tin tưởng mình, những ngày giỗ ngày cúng thì có chỗ mời mình về, nhưng mà không phải thì việc ăn không, tức là tin tưởng là mình về có cách biết sắp đặt những cái nghi lễ, cái
cách thức tụng niệm
với
hệ thống
tam các cái thứ, cho nên tin tưởng mình thì
đấy. Như vậy thì không phải là thỉnh ăn mà là thỉnh người cúng. Thế thì chọn cái người có khả năng cúng mà thỉnh, thì đây là mới rõ rồi. Và những trường hợp đặc biệt cần cái người thuyết pháp, cần cái người giáo hóa thì được phép chọn mà. Chỉ có cái việc ăn mới cúng dường ấy là không được phép chọn. Trên thành đại chúng đọc cái số 29. Ta an mà an Phật ta mà hãy cứ mưu mô xoay sở để lo đời sống thì Phật lại gọi là tà. Thế thì nếu mà như vậy thì làm sao mà con người sống được? Cha hễ cứ lo đời sống thì Phật lại gọi chúng mình là tà. Thế thì làm nào mà sống? Bởi vì cái nhiệm vụ của chúng ta, chị em phải nhớ cái chỗ này. Cái nhiệm vụ của chúng mình là phải nạo cho sạch ba cái đất tham sân si. Thì tham đến sân thì thầy hiểu rồi, còn thế nào gọi là si? Cái si nghĩa là mê muội. Cả ngày vơ ăn cơm uống nước thở không khí, vơ đất nước gió lửa, bào chế ra máu, tốt nhìn ra thịt xương và cứ nhận là thân thể của mình. Rõ ràng mình đi bơ những vật ở bên ngoài vào, mà rồi là mình lại nhận là thân thể của mình. Cái ngu si nó ở chỗ ấy. Thế chứ bởi vì mình si cho nên mình mới tham mới sân. Cho nên Phật dạy chúng ta mỗi chùa phải vẽ cái bức tranh kia kìa. Có phải bức tranh luân hồi của chúng mình đấy không?
Yeah.
Đấy. Cái vòng ở giữa Phật dạy vẽ thế nào nhỉ? Con heo nó màu xám nặng nề, tượng trưng cho cái ngu si. Vì con heo nó không có quan tâm đến sự sạch sẽ. Những người mà không quan tâm đến cái sạch sẽ của luân hồi, của tâm của mình, những người không quan tâm đến sạch sẽ về tâm hồn mình, khiến cho đọa lạc về vòng luân hồi, những người ấy Phật gọi là người ngu si. Thế cho nên vẽ chú heo làm tượng trưng. Bởi vì ngu si cho nên tham. Vì vậy con heo cắn đuôi con gà. Đấy, từ ngu si mà thành tham. Tham tất cả những cái gì mình ưa, mình thích là muốn vơ vét về mình. Đấy. Thì Phật tượng trưng cái lòng tham là con gà màu đỏ. Đỏ là màu lửa, tức là cái tham ấy nó như lửa, nó nung nấu, nó ung phiền những ai mà ôm ấp nó. Cho nên vẽ con gà màu đỏ. Con gà là tượng trưng lòng tham, vì cứ mở cửa chuồng là vội vàng nhảy lo đi kiếm ăn. Tội nghiệp nó thế, nó lo đi kiếm ăn, đi đào, đi bới. Thế cho nên tượng trưng con gà là lòng tham. Thế mà con gà lại cắn đuôi con gì nhỉ? Con rắn là tượng trưng cho lòng sân. Thế mình tham mà cái gì mà bị chướng ngại cái tham của mình là mình nổi cáu, thành sân. Cái sân thì vẽ con rắn tượng trưng. Con rắn nó ngậm cái nọc độc, cũng như chúng mình ấy, nếu mà có cái sân thì vẫn ngậm một cái nọc làm hại mọi người. Cho nên tượng trưng con rắn. Mà con rắn thì vẽ màu xanh, là cái màu lạnh lùng, xa lánh mọi người. Thế mà người ta vẫn nói quá giận thì mất khôn. Cái nói thông thường vẫn có nói sân si. Hễ mà cứ sân ấy thì nó phải mê, nó mất cái sáng suốt. Thế cho nên cái sân ấy nó lại nuôi cái độc si. Vì vậy con rắn là ngậm đuôi con heo. Thì cứ thấy ba con vật ấy suốt ngày chúng mình nuôi ở trong tâm mình. Ba đứa nó cứ cắn đuôi nhau, nó chạy vòng tròn ở trong tâm chúng mình suốt ngày. Đấy, chúng ta không tham thì sân, không sân thì cũng si. Chỉ khi nào mà vở kinh vở sách tụng đọc suy ngẫm việc Phật pháp thì mới ra rời được ba cái con vật này. Thì chúng ta cứ nuôi ba đứa ở trong tâm như thế thì làm thế nào mà hết cái thân làm người này mà không đọa lạc? Thế Phật lo cho chúng ta cái đọa lạc ngày mai, cho nên Phật dạy chúng ta dừng bước lại, đừng đi cái con đường luân hồi nữa, tỉnh ra. Mà cái việc đầu tiên ấy, là phải nạo trừ sạch ba cái tham sân si này. Nếu còn nuôi nó thì không có cách nào mà thoát ly được. Thế cho nên chúng ta phải tìm mọi cách để tỉnh ra mà giải thoát ba cái độc tham sân si. Thế mà cái việc nó nuôi ba cái độc này nặng nhất ấy, chính là cái mạng sống của mình. Ai cũng thích sống, muốn nuôi cái mạng sống thì phải có ba cái thứ này để bảo vệ cái mạng sống của mình. Thế cho nên Đức Phật sáng suốt, ngài biết là chúng ta không phải là tự mình mà lo được cái mạng sống của mình đâu. Mỗi người nó có cái nghiệp báo chính từ kiếp trước của mình. Thế cho nên mỗi cây cỏ nó đã tự có cái gốc rễ để nó nuôi thân nó. Cây nào cũng thế, cỏ nào cũng thế, lớn thì làm cây, bé thì là nhỏ. Nhưng đã là cây, đã là cỏ thì mỗi thứ nó đều có, tự có cái gốc rễ của nó. Không có loài nào mà không có gốc rễ. Thế thì người vật cũng thế, ai cũng đã có cái mạng sống cả rồi, có cái định nghiệp rồi. Đấy, từ cái kiếp trước đã có định nghiệp rồi mới sinh ra cái thân này. Cũng như cái cây, cái cỏ, nó có cái mạng, cây cỏ nó cũng có mạng sống của nó. Đấy, cho nên là nó có sẵn cái gốc, cái rễ để nó tự sống. Thì chúng ta cũng thế, Phật sáng suốt, Phật trông thấy cái ấy. Còn chúng ta thì cứ tưởng là mình tài, mình khôn, mình lo đời sống của mình. Nhưng thật ra chính là chúng ta sống theo cái phúc đức và cái tội báo của mỗi người. Thế cho nên Phật mới dám dạy các đệ tử xuất gia không được phép làm một nghề gì để tự nuôi mình cả. Bây giờ chỉ có một việc là nhìn vào trong tâm mà lập ba cái độc tham sân si đi. Còn đời sống của mình thì đã có cái phúc đức của mỗi người. Thế người có phước ấy, thì ở đời cũng giàu có, mà đi tu ấy, cũng đầy đủ. Mà cái người đã bạc phước ấy, thì ở ngoài đời ấy, dậy sớm thức khuya vất vả lao động mà vẫn nghèo vẫn khổ. Thế cho nên trông cậy ở cái phước đức của mình. Thế thì vậy thì bây giờ cứ lo quay về mà sống cho nó tăng trưởng cái phước đức, nó tiêu trừ những các cái tham sân si, những cái độc ác ấy. Thế thì cái phước nó thêm tăng, thì cái bình an yên ổn nó tự đầy đủ. Thì Phật thấy như vậy cho nên chẳng những là cấm chúng ta không được lo đời sống, mà Phật còn cấm chúng ta không được cầm tiền. Mà chính thực sự đúng luật này là Phật còn cấm chúng ta không được chứa để gạo thóc, không được để tích chữ một cái gì cả. Đấy, các con học luật nhớ đấy, Phật cho chúng mình mỗi người chỉ được ba cái áo đấy. Chứ mà được đến hơn một cái là phải lập tức phải đem ba thí đi, không có được giữ. Thì còn trừ cái người nào yếu hay lạnh hay là có bệnh cần thêm thì Phật cho thuyết tịnh. Nhưng mà phải thuyết tịnh chứ không được tự do mà chưa đẻ. Đấy thì con, các con thấy Phật chia để cho chúng ta không có còn muốn tâm mà tham. Nghĩa nó không tham ấy, thì tức là một mặt nó bớt cái ngu si, và một mặt nó bớt cái sân giận. Thế cho nên Phật chặt cái tâm tham trước, thì tự nhiên hai đầu kia nó cũng nhẹ đi, dần dần cho đi đến nếp. Cho nên hễ chúng ta cứ mống tâm mà lo cho đời sống mình thì Phật gọi là tà mạng.